dân số và gia đình.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Dân số Bộ Y tế vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, ngành dân số đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số. Bài viết sau đây thông tin về những phương hướng, mục tiêu cụ thể của ngành dân số Việt Nam trong năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm nay, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, công tác dân số luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Các kết quả công tác dân số đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành dân số cả nước cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, nhưng các thách thức mới đang đặt ra với ngành dân số là rất lớn, đó là mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh đã ở mức nghiêm trọng. Chỉ số phát triển con người HDI chưa cao, chậm được cải thiện, tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ sơ sinh trẻ dưới 5 tuổi và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đã được cải thiện nhưng còn cao và chênh lệch giữa các vùng miền. Tuổi thọ trung bình tăng nhưng số năm trung bình tổng khỏe mạnh chỉ đạt 64 tuổi. Tầm vóc thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện. Đặc biệt, tổ chức bộ máy của ngành dân số nước ta liên tục biến động. Chỉ trong 15 năm, 2008-2022, đã có tới 3 lần thay đổi tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Điều này đã tác động rất lớn tới tâm tư, tình cảm, tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số trong cả nước, hiện có gần 160.000 người. Báo cáo của Tổng cục Dân số tại hội nghị cho biết, năm 2022, dân số Việt Nam đạt hơn 99 triệu người, muộn hơn 10 năm so với dự báo. Cơ cấu dân số chuyển dịch theo hướng tích cực, ở nông thôn giảm xuống, thành thị thì tăng lên, phân bố dân số hợp lý hơn, dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh. Chất lượng dân số ngày càng được cải thiện. Tuổi thọ trung bình 73,6 tuổi, trong đó tuổi thọ trung bình của nam là 71 tuổi và của nữ là 76 tuổi. Chúng ta cũng đã đạt và duy trì mức sinh thay thế 16 năm qua. Song đáng chú ý hơn là năm 2022, công tác dân số còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Hoạt động cung ứng dịch vụ dân số bị gián đoạn, tỷ số giới tính khi sinh có dấu hiệu tăng. Nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân số, gồm cả cộng tác viên dân số. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân số ban hành chậm, không đồng bộ, chất lượng thông tin số liệu chuyên ngành dân số chưa đáp ứng yêu cầu. Từ thực tiễn vừa nêu, năm 2023, ngành dân số đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số. Toàn ngành cũng sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 73,8 tuổi, tỷ số giới tính khi sinh 111,2 số bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống, tổng tỷ suất sinh 2,1 con, một phụ nữ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và biểu dương những kết quả mà ngành dân số đã đạt được trong năm 2022 và những năm vừa qua. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thời gian qua, nguồn lực cả trung ương và địa phương đầu tư bố trí cho các hoạt động của công tác dân số thấp chưa đáp ứng được yêu cầu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dân số trong tình hình mới theo nghị quyết số 21. Bộ máy tổ chức của ngành dân số tại trung ương cũng như địa phương có sự thay đổi là những nguyên nhân dẫn đến 3 trên 3 chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết 01 của chính phủ, tuổi thọ bình quân và tỷ số giới tính khi sinh, tổng tỷ suất sinh và tất cả 8 chỉ tiêu chuyên môn năm 2022 giao cho lĩnh vực dân số đều chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Để từng bước hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được chính phủ giao, đặc biệt là về những vấn đề mới, những vấn đề mang tính bước ngoặt của công tác dân số Việt Nam, theo tinh thần nghị quyết số 21 và chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị những bộ chưa xây dựng các đề án được chính phủ giao tại Nghị quyết số 137 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ, khẩn trương xây dựng hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành. Với Tổng cục Dân số, tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện thể chế, cụ thể là xây dựng luật dân số bảo đảm tiến độ và chất lượng, trình chính phủ để trình Quốc hội vào năm 2024. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan trong việc dự thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án được chính phủ giao tại Nghị quyết số 37 của chính phủ. Với các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các tỉnh thành tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân số ở cấp tỉnh, huyện, xã, bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng tình hình mới. Đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất của cấp ủy chính quyền, chú trọng công tác đào tạo tập huấn, động viên toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, hoàn thành các nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, tuy là căn bệnh phổ biến nguy hiểm, có thể gây tử vong, nhưng ung thư cổ tử cung nếu được tầm soát phát hiện càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Vậy thời điểm nào phụ nữ nên đi khám tầm soát căn bệnh này? Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến thường gặp ở phụ nữ. Bệnh nhân ung thư cổ tử cung phải chịu nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe, tài chính, tâm lý và hạnh phúc gia đình. Ung thư cổ tử cung xuất hiện khi các tế bào cổ tử cung biến đổi và phát triển bất thường một cách không kiểm soát. Điều nguy hiểm là các dấu hiệu ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm rất mơ hồ, hầu như không có biểu hiện. Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân có thể biểu hiện mệt mỏi, quan hệ tình dục ra máu, kém ăn, sụt cân, nhưng ít người nghĩ đến ung thư cổ tử cung, không đi khám sớm, dẫn đến điều trị muộn nên hiệu quả điều trị kém. Mặc dù ung thư cổ tử cung bắt đầu từ các tế bào có những thay đổi tiền ung thư, nhưng chỉ một số phụ nữ tiền ung thư cổ tử cung mới phát triển thành ung thư thực sự. Những thay đổi tiền ung thư có thể được phát hiện bằng xét nghiệm và được điều trị để ngăn ngừa ung thư phát triển. Do đó, tầm soát ung thư cổ tử cung rất quan trọng đối với chị em phụ nữ. Đây là phương pháp phát hiện ra các tế bào ung thư sớm bằng cách tìm ra tế bào bất thường trước khi chúng biến đổi thành tế bào ung thư. Việc sàng lọc chẩn đoán phát hiện ra các tế bào bất thường trước khi chúng trở thành tế bào ung thư mang tới tỷ lệ điều trị bệnh thành công lên tới 80-90%. Càng phát hiện ở giai đoạn muộn hoặc bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị, thì các tế bào bất thường phát triển mạnh hơn, hiệu quả điều trị sẽ giảm dần. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Thanh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc tầm soát ung thư cổ tử cung nên thực hiện cho phụ nữ từ độ tuổi 21 trở lên khi đã có quan hệ tình dục. Từ 21 tuổi trở đi, mọi phụ nữ đều có nguy cơ mắc phải căn bệnh này, trong đó phổ biến nhất là độ tuổi 35-44. Phụ nữ nên thực hiện khám sức khỏe sản phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm tìm tế bào cổ tử cung, xét nghiệm BAB. Đây là xét nghiệm tìm kiếm những tế bào tiền ung thư trong cổ tử cung, là những tế bào bắt đầu có những biến đổi đầu tiên. Ngoài xét nghiệm BAB, nên làm thêm xét nghiệm tìm virus HPV ở cổ tử cung, vì đây là nguyên nhân chính gây nên ung thư cổ tử cung. Tần suất thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung tùy thuộc vào loại xét nghiệm, đa số định kỳ là từ 1-3 năm một lần. Hiện nay có hai phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung được sử dụng phổ biến nhất là xét nghiệm phép tế bào cổ tử cung BAB và xét nghiệm giúp tầm soát phát hiện virus gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ từ 30 tuổi HPV. Các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện kết hợp xét nghiệm giúp tầm soát phát hiện virus gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ từ 30 tuổi với xét nghiệm phép tế bào cổ tử cung giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung hiệu quả cao nhất. Quy trình thực hiện xét nghiệm phép tế bào cổ tử cung thường diễn ra rất nhanh gọn và đơn giản, thường thực hiện trong vòng vài phút. Chị em phụ nữ sẽ được các bác sĩ và y tá hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. Để đảm bảo kết quả xét nghiệm phép tế bào cổ tử cung chính xác nhất, chị em phụ nữ cần lưu ý. Tránh quan hệ tình dục, sử dụng các sản phẩm thuốc âm đạo, sản phẩm vệ sinh âm đạo trong vòng 2 ngày trước khi xét nghiệm. Không thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung khi đang có kinh nguyệt. Nên làm sau khi chu kỳ kinh nguyệt kết thúc khoảng 3 đến 5 ngày. Đối với các trường hợp âm đạo bị viêm nhiễm thì nên điều trị trước khi làm xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm tầm soát xong, bác sĩ có thể chỉ định làm các xét nghiệm bổ sung như soi cổ tử cung, sinh thiết cổ tử cung để chẩn đoán chính xác. Có hai biện pháp quan trọng nhất mà bạn có thể làm để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả là tiêm phòng HPV phòng ngừa bệnh ung thư cổ tử cung và tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên để phát hiện sớm những tổn thương tiền ung thư và điều trị kịp thời. Vaccine phòng ngừa bệnh ung thư cổ tử cung HPV được tiêm cho trẻ em gái và phụ nữ trước và trong độ tuổi sinh sản từ 9 đến 26 tuổi. Những phụ nữ đã được tiêm vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung vẫn cần khám và tầm soát ung thư cổ tử cung đều đặn. Mục tiêu của khám tầm soát ung thư cổ tử cung là phát hiện sớm tiền ung thư hoặc ung thư khi nó có khả năng điều trị và chữa khỏi cao hơn. Những thay đổi tiền ung thư có thể được phát hiện bằng xét nghiệm và được điều trị để ngăn ngừa ung thư phát triển. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.